Hoa Kỳ và Việt Nam hôm nay đồng ý tăng cường các mối quan hệ song phương với việc Tổng thống Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Từ Hà Nội, thông tin viên Cindy Sen của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Obama hôm nay đã được nghênh đón trọng thể tại Hà Nội khi ông bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đến Việt Nam. Tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang loan báo nhà lãnh đạo Mỹ đã trao món quà mà Việt Nam mong muốn nhất từ Washington.
Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.
Sự cải thiện các mối quan hệ, kể cả lĩnh vực quân sự giữa Washington và Hà Nội, diễn ra trong lúc Việt Nam cảm thấy lo ngại về những hành vi của Trung Quốc mà nhiều người cho là hung hãn ở Biển Đông, nơi hai nước có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói quyết định cho phép bán vũ khí cho Việt Nam không căn cứ vào Trung Quốc, mặc dù giới hữu trách ở Bắc Kinh có phần chắc sẽ không chấp nhận sự diễn giải đó.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security.
Vì tất cả những công việc mà chúng ta làm chung với nhau trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, an ninh cho tới cứu trợ, nên chúng ta không nên có một lệnh cấm bao quát, bao trùm mọi thứ.
Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây dường như đồng ý với nhau là hai bên vẫn còn bất đồng ý kiến về vấn đề gai góc nhất trong mối quan hệ song phương, đó là tình hình nhân quyền tệ hại ở Việt Nam. Ngày mai, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ những người thuộc xã hội dân sự tại Hà Nội trước khi lên đường đến Sài Gòn, nơi mà trọng tâm của chuyến viếng thăm sẽ chuyển sang lĩnh vực mậu dịch và các mối liên hệ kinh doanh. Tòa Bạch Ốc cho biết thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng gần gấp 3 lần trong 7 năm qua, lên tới hơn 45 tỷ đô la mỗi năm.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã hoan nghênh quyết định tháo dỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Mỹ. Hai nước cũng đạt được thỏa thuận về sẽ tẩy độc chất độc da cam, dioxin ở sân bay Biên Hòa và cho phép tổ chức hòa bình Mỹ làm thiện nguyện, đồng thời dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp của hai nước cũng ký một số hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. An Tôn, tường trình từ Hà Nội.
Tại cuộc họp báo chung ngày 23 tháng 5 cùng Tổng thống Mỹ với tư cách chủ nhà, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang là người đầu tiên đưa ra thông tin Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Quang phát biểu.
Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.
Trong phần phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Obama nói,
và tôi cũng công bố Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Việt Nam có hiệu lực trong khoảng 50 năm qua, cũng như các đối tác quốc phòng khác. Việc bán vũ khí sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe, kể cả những gì liên quan đến nhân quyền. Sự thay đổi này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với những thiết bị cần có cho khả năng tự vệ, và cũng xóa đi một tàn dư của chiến tranh lạnh.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên, ông Obama nói rõ thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm không căn cứ vào yếu tố Trung Quốc hay những cân nhắc có tính chất như vậy, mà quyết định này gắn với quá trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam đã diễn ra hàng thập kỷ. Quan hệ hai nước phát triển trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, an ninh và nhân đạo đã dọn đường cho việc dỡ bỏ lệnh cấm. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý việc bán các mặt hàng quân sự cho Việt Nam sẽ được xem xét về tính phù hợp của từng trường hợp một, và điều này cũng áp dụng ngay cả với các đồng minh của Mỹ. Tin tức về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam được loan tải nhanh chóng trên truyền thông Việt Nam và nước ngoài. Trong các mục bình luận dành cho độc giả trên các trang tin tức online, rất nhiều người dân Việt Nam bày tỏ vui mừng về tuyên bố quan trọng và có phần bất ngờ của hai nguyên thủ Việt Nam và Mỹ. Bày tỏ quan điểm của mình với VOA Việt ngữ về sự kiện này, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói.
Là một người dân thì tôi rất là hoan nghênh cái quyết định của chính phủ Mỹ mà Tổng thống Barack Obama đã công bố trong buổi họp báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày hôm nay. Với cái quyết định này thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam sẽ có cái điều kiện để mà trang bị vũ khí cần thiết để bảo vệ đất nước của mình. Tôi cũng không nghĩ rằng cái quyết định này của chính phủ Mỹ nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như là ảnh hưởng đến bất kỳ một cái nước nào khác có quan hệ hữu nghị với Việt Nam.
Về yếu tố nhân quyền để xem xét việc bán hay không bán vũ khí, giáo sư Thuyết cho rằng một mặt Việt Nam cần tiếp tục hướng tới các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mặt khác không có sự liên quan chặt chẽ giữa nhân quyền và việc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông phân tích.
Giữa cái vấn đề gỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam với vấn đề nhân quyền, nó cũng không có một cái mối quan hệ thật sự là chặt chẽ. Bởi vì là nếu mà chính phủ Việt Nam có đặt mua các cái vũ khí tối tân của Mỹ thì đó là để bảo vệ đất nước Việt Nam trước cái đe dọa của nước ngoài, còn không phải là dùng những cái vũ khí tối tân hay hạng nặng ấy để đối xử với nhân dân của mình. Nhưng mà chắc chắn đó là những vũ khí để bảo vệ tổ quốc chứ không phải là những vũ khí để mà đàn áp nhân dân chẳng hạn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là không có cái cơ sở để lo lắng là việc mà Mỹ dỡ bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân Việt Nam.
Có nhiều ý kiến của công chúng cho rằng Việt Nam sẽ không sớm mua vũ khí Mỹ vì giá đắt. Chia sẻ với góc nhìn đó, giáo sư Thuyết cho rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí có tính biểu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam sẽ xem xét nhu cầu và một khi cần phải bảo vệ đất nước thì dù đắt tiền cũng vẫn phải mua. Ngoài thông báo về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí, điều được giới lãnh đạo Việt Nam và các bên quan tâm săn đón bấy lâu nay, Tổng thống Obama cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tẩy độc chất da cam dioxin ở sân bay Biên Hòa sau khi kết thúc dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng. Và lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, Tổ chức Hòa bình Mỹ Peace Corps sẽ đến Việt Nam và các thành viên của tổ chức sẽ tập trung vào việc dạy tiếng Anh. Ông Obama cho rằng thông qua hoạt động này, nhân dân hai nước sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn trong hàng thập kỷ nữa. Về quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang cho hay hai nước sẽ chú trọng xây dựng lòng tin trong khi ưu tiên hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuyến thăm của ông Obama đến Việt Nam cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước chứng minh rõ nét hơn về việc quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước, dẫn đến những kết quả kinh tế to lớn. Tổng thống Obama nói tại họp báo rằng các doanh nghiệp hai nước đã ký các hợp đồng có tổng trị giá lên đến 16 tỷ đô la, bao gồm việc Boeing bán 100 máy bay cho Vietjet Air, Pratt & Whitney sẽ bán các động cơ máy bay, hãng GE sẽ lập chương trình đối tác với chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng gió. Những thương vụ như thế này có lợi cho cả hai nước, giúp tiếp nhiên liệu cho tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời tạo hàng chục ngàn việc làm cho người Mỹ, Tổng thống Obama nói. Nguyên thủ hai nước Mỹ và Việt Nam cho hay họ tiên liệu các thương vụ sẽ tăng lên khi hai nước phê chuẩn Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Họ nói hy vọng hiệp định sẽ sớm được Quốc hội của hai nước phê chuẩn.
Trong khi người dân Việt Nam đổ ra đường chào mừng vị Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam từ khi chiến tranh chấm dứt, một nhà quan sát ở trong nước cũng là một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA Việt ngữ.
Hết từ hôm qua cho đến nay, có thể nói rằng người dân ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung chào đón nhiệt tình cái cuộc chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là được người dân Việt Nam ủng hộ một cách rất là nhiệt thành.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam, hiện đang sống lưu vong tại bang Virginia, Hoa Kỳ, nói đã tới lúc phải có bước đột phá trong quan hệ Việt-Mỹ và quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là điều tất nhiên.
Tôi không ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng đã đến lúc Mỹ bỏ cấm vận. vũ khí, bởi vì cái tình hình ở Biển Đông nó càng ngày càng căng thẳng, và cái ý đồ của Trung Quốc chiếm giữ Biển Đông đã rất là rõ. Thành ra tôi nghĩ rằng đã đến cái lúc Mỹ cần phải dứt khoát và rõ ràng về cái vấn đề này.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng những yếu tố chính đưa đến quyết định của chính phủ Mỹ, thứ nhất là tình hình căng thẳng ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh đã lộ rõ ý đồ và quyết tâm độc chiếm vùng biển này, và cũng trùng hợp với nguyện vọng của Việt Nam thực sự muốn thoát chung.
Thưa, tôi nghĩ rằng cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông và cái ý đồ bành trướng của Trung Quốc, cũng như là phản ứng của một số quốc gia Đông Nam Á trong cái thời gian gần đây chống lại ý đồ đó của Trung Quốc, và nhất là bản thân của Việt Nam cũng đang càng ngày càng muốn xa lánh dần cái ảnh hưởng của Trung Quốc và để mà đối phó với nguy cơ đó.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói ông tin rằng Việt Nam sẽ có những hành động để đáp ứng quyết định của Mỹ, tháo bỏ cấm vận vũ khí và qua đó hoàn toàn bình thường hóa quan hệ bang giao với nước cựu thù sau giai đoạn đầu tiên là tháo bỏ cấm vận kinh tế. Ông nói, lý do là vì đây là bước kế tiếp tất nhiên trong tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước cựu thù trong nhiều năm qua. Ông cho rằng động thái này và chuyến đi thăm của Tổng thống Obama mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác Mỹ và Việt, đặc biệt liên quan tới an ninh khu vực. Ông cho rằng đây là bước đột phá rốt cuộc sẽ dẫn đến những thay đổi toàn diện về mặt kinh tế và xã hội tại Việt Nam.
Về vấn đề an ninh khu vực, tôi nghĩ đấy là cái rất là quan trọng. Tất nhiên là Việt Nam phải có những cái thay đổi để đáp ứng cái đó, cũng như là thời kỳ đầu mà bỏ cấm vận thương mại. Thì cái giai đoạn tới đây sẽ là cái thay đổi rất là quan trọng về vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Chắc chắn phải chấp nhận cái xã hội dân sự và phải chấp nhận công đoàn tự do. Đó là những điều mà TPP cũng đòi hỏi. Thì cái giai đoạn tới đây sẽ là giai đoạn mà có những sự thay đổi khá nhiều và toàn diện về mặt chính trị, xã hội, văn hóa ở tại Việt Nam.
Về việc các giới chức cấp cao của Việt Nam không ra đón Tổng thống Obama mà cử các quan chức thấp hơn và một thiếu nữ mặc áo dài vàng mang hoa ra đón Tổng thống Obama tại phi trường Nội Bài đêm hôm qua, giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng đấy chỉ là hình thức chứ không quan trọng về mặt thực chất.
Thực sự người dân Việt Nam cũng so sánh là khi ông Tập Cận Bình sang thì ông Đinh Thế Huynh rồi ông Phạm Bình Minh ra, rồi bắn 21 phát đại bác, rồi thế này thế kia. Còn đối với ông Obama thì nó không có cái sự long trọng như thế. Cái đó nó cũng gây cho người dân có cái thắc mắc là người dân Việt Nam đã đổ ra đường chào đón ông Obama. Chẳng có ai kêu gọi cả, bởi vì có những ông khách đến thì thường là nhà nước họ phải lùa người ra. Nhưng mà đây thì không có ai bảo ai cả, mà người ta cũng vẫn đổ ra đường, người ta chào đón ông Tổng thống Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ những cái điều thực như thế từ người dân thì quan trọng hơn nhiều so với những cái lễ ngoại giao như nói.
Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A về cách đón tiếp Tổng thống Obama khi ông tới thị trường Nội Bài vào đêm hôm qua. Và sau đây là ý kiến của giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Cái nghi cách ngoại giao thì cũng hơi đặc biệt. Nhưng mà tôi không quan trọng bằng một cái đó, và chắc chắn là những người Mỹ cũng không quan trọng lắm. Cái điều mà tôi nghĩ rằng mọi người quan tâm là xem cái tiến triển của quan hệ nó đến đâu. Có một điểm mà tôi rất là quan tâm mà ở trong nước cũng bắt đầu phản ứng rồi đó, tức là những người hoạt động đã phản ứng đó, tức là cái việc mà Tổng thống Obama chọn một cái chùa để mà thăm, cái chùa đó là cái chùa Tàu, nó không phải là chùa Việt Nam.
Cả hai nhà hoạt động ở trong và ngoài nước nói chung đều hoan nghênh chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ và coi đây là một sự kiện bước ngoặt diễn ra trong bối cảnh các hành động của một nước Trung Quốc ngày càng hung hăng và quyết tâm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông.
Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm nay bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ tăng cường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực sau khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng sau khi được hỏi về quyết định không mấy bất ngờ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trước đó cùng xác nhận ở Hà Nội. Bảo Ánh nói, xin trích, là nước láng giềng của Việt Nam, chúng tôi sẵn lòng muốn chứng kiến Việt Nam thúc đẩy mối quan hệ bình thường và thân thiện với tất cả các quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ. Nữ phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi hy vọng rằng việc phát triển mối quan hệ hợp tác thân thiện như thế có thể đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Bà cho biết, lệnh cấm vận vũ khí, bản thân nó là một sản phẩm của chiến tranh lạnh và không nên tồn tại. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng các lệnh cấm vận vũ khí tương tự sẽ được dỡ bỏ, và giải pháp đối với vấn đề này sẽ đóng góp vào sự phát triển ổn định và hòa bình khu vực. Bà nói thêm rằng, như chúng tôi đã nói, chúng tôi vui mừng chứng kiến Việt Nam và Hoa Kỳ có thể phát triển mối quan hệ hợp tác bình thường. Trước đó, trong một cuộc họp báo chung ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ nói rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận không phải vì Trung Quốc hay bất kỳ lý do nào khác. Nó dựa trên mong muốn của chúng tôi muốn hoàn tất một tiến trình kéo dài nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ông Obama nói. Trước đó, trong một bài bình luận đăng hôm 19 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng việc Việt Nam tiến lại gần hơn Mỹ là một tiến trình tự nhiên đối với việc phát triển nền kinh tế dựa vào xuất khẩu ở Đông Nam Á. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Hà Nội có ý định xa lánh Trung Quốc, vì điều đó sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ kinh tế với một đối tác thương mại quan trọng. Ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp, xin trích, phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các lợi ích quốc gia và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nội địa trong một loạt các lĩnh vực như dệt may, giày dép và điện tử. Tuy nhiên, không có bất kỳ lý do gì khiến Trung Quốc ghen tị hoặc hoảng sợ về mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tờ báo Nhà nước Trung Quốc viết. Tờ báo cũng dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuần trước rằng Bắc Kinh vui mừng chứng kiến Việt Nam phát triển bình thường quan hệ với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo viết rằng sự tự tin của Trung Quốc xuất phát từ mối quan hệ kinh tế gần gũi với Hà Nội, cũng như Việt Nam không thể quay lưng với một thị trường tiêu dùng đang phát triển một cách nhanh chóng của Trung Quốc. Tờ báo viết, nếu Hoa Kỳ tính dùng Việt Nam để khống chế Trung Quốc thì đó là điều vô vọng. Trong khi đó, cũng liên quan tới tin về chuyến thăm của Tổng thống Obama, một phóng viên của BBC cho biết đã bị tước giấy phép tác nghiệp đưa tin về chuyến thăm này. Trong bài viết đăng trên trang web của hãng phát thanh và truyền hình của Anh Quốc hôm 23 tháng 5, phóng viên Jonathan Head viết, xin trích, chúng tôi được thông báo rằng giấy phép tác nghiệp báo chí của chúng tôi không còn giá trị và mọi hoạt động tường thuật buộc phải dừng lại. Nhà báo theo dõi khu vực Đông Nam Á của BBC viết tiếp, không một lý do nào được đưa ra, nhưng trong các cuộc trao đổi căng thẳng với các quan chức ở Bộ Ngoại giao, họ nói tôi đã gặp ông Nguyễn Quang A mà không được phép ngay sau khi tôi đến Việt Nam hôm thứ Sáu. Phóng viên từng tới Việt Nam đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ 12 đầu năm nay, nói thêm rằng đây là điều không đúng. Ông nói tiếp, cán bộ hướng dẫn đi kèm biết chúng tôi khi ấy đang ở một cuộc gặp khác đã được cho phép, nhưng họ không sẵn lòng rút lại lời cáo buộc đó, ông nói. Phía Việt Nam chưa có phản ứng nào về lời cáo buộc của ông Hét. Theo lịch kể của phóng viên này, tất cả mọi phóng viên nước ngoài đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của nhà chức trách Việt Nam và mọi cuộc phỏng vấn hay quay phim đều phải xin phép trước. Phóng viên BBC nói thêm, xin trích, trong chuyến đi này, nhóm phóng viên của chúng tôi không được phép tường thuật gì khác ngoài nghị trình của ông Obama và chỉ được phỏng vấn một học giả đã được nhà nước cho phép là ông Trần Việt Thái. Trong khi đó, một nguồn tin từ Ban Việt ngữ của BBC cho biết cơ quan này đã không được phép cử người về Việt Nam đưa tin về chuyến thăm của ông Obama. Nhiều hãng thông tin lớn cũng như các cơ quan báo chí có uy tín của Mỹ như Washington Post và New York Times cũng có mặt ở Việt Nam để đưa tin về chuyến thăm của ông Obama.